Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 15. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Cứu và Được Tha Thứ, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đồng 1 từ câu 1 đến câu 10 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Cứu và Được Tha Thứ, phần 2. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho các hội thánh ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giê-xu Christ, nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất.
Thứ hai, lát nữa chúng ta sẽ thấy thêm là chữ được tha thứ. Chữ này có ý nghĩa là đem cho xa, gửi đi, và dùng chữ rằng khi Chúa tha thứ thì Chúa đem tội chúng ta xa, bỏ ra xa khỏi chúng ta. Lát nữa chúng ta sẽ trở lại chữ này. Một chữ nữa mà chúng ta đã học kỳ trước, đó là chữ nhận làm con. Khi Chúa xưng nghĩa và Chúa tha thứ thì Chúa nhận vào làm con. Chúng ta học Chúa ban cho quyền làm con của Ngài, Chúa cho chúng ta được gọi Chúa là Cha. Tất cả cái hình ảnh đó là sự cứu chuộc của Chúa, là ban cho chúng ta là kẻ thù bây giờ trở làm con, kẻ chết bây giờ được sống trong gia đình. Tất cả cái hình ảnh đó là chúng ta thuộc về gia đình của Chúa. Rồi chữ được hiệp một hay là bình an với Chúa là chữ mà được dùng cho chúng ta giữa hai sự đối nghịch với nhau, bây giờ được hòa thuận lại. Phaolô viết về điều đó, chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, chúng ta có sự hòa bình, Chúa không còn án phạt trên chúng ta, không còn sự đoán phạt nữa, có sự hòa bình. Nhưng mà ở đây Phaolô đem hai chữ mà chúng ta cần suy nghĩ ở đây là chữ cứu chuộc và chữ được tha tội. Chữ cứu chuộc nó ra từ cái gốc là chữ chợ, chữ mua bán hay là chữ chợ. Thì ở đó có hai hình ảnh là khi mà trong chữ chuộc là có sự mua về, và thường dùng hình ảnh là Chúa mua chúng ta về, Chúa cứu bằng một cái giá phải trả. chữ mà rõ ràng hơn và là chữ dùng ở trong đoạn này ấy, một cái chữ mạnh hơn ngoài cái giá không, nhưng mà cái chữ này là cái giá để trả cho một người nô lệ để thả tự do. Tức là ở trong sự hiểu biết ở đây, Paulo muốn cho chúng ta thấy thế nào là công việc của Chúa và thế nào là cái giá Chúa trả và hình ảnh đó đối với chúng ta như thế nào. Chữ ransom hay là chữ giá chuộc đơn giản là giá để trả được tự do. Tức là có một tội hay là một cái đòi hỏi, bây giờ trả cái giá cho điều đó để được thả ra. Chữ này được dùng nhiều ở trong hoàn cảnh của Paulo lúc bấy giờ, đó là có cỡ hơn 6 triệu người nô lệ. Những người nô lệ này đó thì họ sống bần cùng đinh cho tới bác sĩ, tới những người học thức, nhưng mà họ thuộc về cái giới là nô lệ. Và người nô lệ thì hoàn toàn ở dưới quyền của chủ mình. Và người nô lệ này sống rất là tự do, nhưng mà luôn luôn bị ở dưới quyền cai trị. Có những người bị đánh đập, có những người là học thức, nhưng mà họ không có quyền lợi gì. Cho tới khi mà một người nào khác có thể có tiền mà trả cái giá nô lệ cho họ, mua họ ra để mà giải phóng họ, thì người đó trở thành người tự do. Tức là một người nô lệ sẽ luôn luôn là nô lệ cho tới khi có một cái giá trả thì người đó mới được giải phóng và được tự do. Hình ảnh đây đó là Phaolô muốn cho chúng ta thấy điều đó, và Kinh Thánh dùng cái chữ này thường xuyên, đó là giá mua chúng ta, giá chuộc chúng ta ra khỏi nô lệ. Hình ảnh đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng chúng ta hay là những người mà được chuộc hay là tất cả con người đó là nô lệ. Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta điều đó rõ ràng là chúng ta ở dưới gông cùng của tội lỗi. Chúng ta là những người phạm tội. Và khi chúng ta phạm tội đó có một cái giá, có một cái đòi hỏi ở trên đời sống đó. Cho nên không thể nào trở thành tự do cho tới khi được giải phóng ra khỏi cái giá đòi hỏi của sự công chính, công nghĩa đó. Cho nên những người phạm tội là những người không có sự tự do. Những người phạm tội là những người thuộc về tôi mọi ở dưới tội lỗi đó. Chúa Giêsu nói điều đó trong Giăng đoạn 8 câu 34 rằng hễ ai phạm tội là tôi mọi của tội lỗi. Phaolô cũng nói điều đó ở trong Roma đoạn 7 câu 14, chúng ta bị bán vào trong sự gông cùm nô lệ của tội lỗi. Tức là khi chúng ta phạm tội đó có hai điều xảy ra: chúng ta có bản chất tội lỗi, chúng ta sanh ra trong tội lỗi, và chúng ta có cái bản chất phạm tội mà chúng ta không thể nào giải thoát ra, giải phóng chính mình ra khỏi cái bản chất đó. Chúng ta là người có tội, có người có khuynh hướng phạm tội, không cách nào thoát ra. Cái thứ hai đó là khi chúng ta phạm tội thì chúng ta ở dưới cái án của tội lỗi và chúng ta không thể nào giải quyết án đó để mà thoát ra được. Và Kinh Thánh nói là tất cả mọi người đều như vậy. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta điều đó là tiền công của tội lỗi là sự chết. Đó là cái giá. Và tất cả mọi người đều đã phạm tội. Cho nên tất cả mọi người đều có cái giá, mọi người đều ở trong tôi mọi của tội lỗi. Cho nên bây giờ vấn đề giá cả nó phải được hiểu rõ. Bây giờ cái giá là giá như thế nào? Khi một người phạm tội thì một người đi ngược lại với lại luật pháp, có hình phạt công chính, có một cái đòi hỏi ở đó. Chẳng hạn như bây giờ mình đi vào nhà băng, mình cướp nhà băng đi. Tôi thường nói cướp nhà băng mới chạy ra khỏi cửa cảnh sát tới bắt, mình nói tôi chưa xài tiền, thôi tôi trả lại, mình quề tiền. No, tại vì sao? Quề tiền không được, vì một khi mình đã vi phạm luật đó thì có cái giá của sự công chính. Mà nếu không có cái giá đòi hỏi đó thì không có luật lệ nào, không có sự công chính nào. Cái người phạm rồi nói ok thôi đi, cái đó mình gọi là cái gì? Tham nhũng hay là cái gì đó, thôi mình bà con với nhau tôi cho ông đi. Thì nó không còn luật nữa. Cho nên sự công chính của Chúa là Chúa nói rằng mọi người mà phạm tội đó, đó là sự chết. Nào tại sao phải là sự chết? Bởi vì ở đây cái luật của Chúa đó, luật lệ về sự vi phạm với Chúa, và sự vi phạm với Chúa là đấng rất lớn, với sự vinh hiển, với luật pháp cao trọng, với cái sự toàn chính toàn thiện của Chúa. Cho nên luật pháp đó có một sự giá cả rất là lớn đối với những người phạm luật pháp. Thành thử cái giá đó là cái giá của sự công chính của Đức Chúa Trời đòi hỏi. Đó là một phần để hiểu. Bây giờ hiểu phần thứ hai là sự tự do. Chúa muốn chúng ta tự do. Chúa tạo dựng chúng ta tự do, và để cuối cùng Chúa muốn những người yêu mến Chúa, những người thờ phượng Chúa, những người sống trong sự liên hệ với Chúa là những người tự do, sống trong sự yêu mến, thờ phượng, sống trong cái sự toàn vẹn đó. Và chúng ta không có sự tự do cho tới khi chúng ta được giải phóng. Cho nên cái hình ảnh ở đây, cứu chuộc là sự giải phóng đem cho chúng ta tự do. Nếu mà chúng ta coi ở trong Roma dở ra trước đó chút xíu, đoạn 6 câu số 18 đó, thì chúng ta cũng thấy rằng cái vấn đề được cứu là được giải phóng, buông tha khỏi tội lỗi. Đoạn 6 câu 18 cho chúng ta thấy điều đó, và anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tối mọi của sự công bình. Lẽ thật này được nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Ở trong Galati cũng nhắc lại điều đó cho chúng ta, đoạn 1 câu 3 câu 4. Đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta hầu cứu chúng ta khỏi điều ác. Nhắc lại cho chúng ta về Chúa giải phóng chúng ta khỏi đòi hỏi của luật pháp, gọi là sự rủa xả của luật pháp. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp bởi Ngài đã trở nên sự rủa xả của chúng ta. Galati đoạn 3 câu 13. Chúa giải phóng chúng ta, đem chúng ta ra sự tự do đó. Và ở trong Galati đoạn 5 câu 1 nhắc cho chúng ta về vấn đề tự do này. Đấng Christ đã buông tha cho chúng ta được tự do. Cho nên công việc của Chúa là cho chúng ta không còn ở trong tôi mọi nữa, giải phóng chúng ta, trả cái giá cho chúng ta và cho chúng ta được tự do để bước vào trong sự liên hệ của Chúa. Làm thế nào để mà chúng ta có thể được tự do khi mà phải có một cái giá ở đây đó, thì nói rằng cái giá đó là giá huyết Ngài. Cho nên bây giờ chúng ta tới vấn đề là cái giá lớn như thế nào và tại sao nó là giá của huyết Chúa. Khi mà Chúa Trời thẩm định cho chúng ta hay là chọn và đã định cho chúng ta để chúng ta trở nên con của Ngài, trở nên người kế tự trong Đấng Christ, thì đó là cái chương trình của Chúa. Nhưng mà chúng ta đang ở chỗ này, chúng ta đang ở trong tội, Chúa muốn chúng ta qua đây, thì con đường đó có một cái công việc mà Chúa phải làm và có một cái giá Chúa phải trả. Kinh Thánh nhắc lại cho chúng ta, đó là giá của sự đổ huyết của Chúa để chúng ta được giải phóng. Bây giờ giá đó là như thế nào? Giá của huyết Chúa. Huyết của Chúa hay là cái giá, chúng ta phải hiểu về cái thật của Chúa. Xin dở ra trong Gióp đoạn 33. Ở đây trong Gióp đoạn 33 cho chúng ta thấy tin mừng của gọi là của người được chuộc hay là cái người có cái giá trả. Khi Gióp nói về tội lỗi và trách móc với Chúa đó, thì Elihu giải thích một phần về giá mà một người trả. Đoạn 33 đó thì nguyên cả đoạn, nhất là bắt đầu từ câu 22 thì giải thích thêm về vấn đề này. Tôi nhảy ngay vào trong giữa câu 22 và nói rằng linh hồn của người, tức là con người đó đang chết mất ở đây, thì dùng hình ảnh này: linh hồn người đến gần cái hầm và sự sống người xích lại kẻ giết, tức là sắp bị chết, sắp bị mất đi đó. Nếu trong 1000 thiên sứ có một thiên sứ làm kẻ truyền giải cho người để chỉ dạy người biết điều ngay thẳng cho người, ác Đức Chúa Trời làm ơn cho người và phán rằng hãy giải cứu nó khỏi bị sa xuống cái hầm, ta đã tìm đặng giá cứu chuộc rồi. Đó là cái câu. Thì phản ứng là như thế nào? Câu số 25, người sẽ được thẳng da mát thịt như buổi thơ ấu, người được trở lại ngày đang thì, người cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời bèn đói thương người, khiến người vui mừng xem thấy mặt Ngài, và Ngài trả lại sự công bình cho người. Đoạn người đó sẽ hát trước mặt loài người mà rằng tôi đã phạm tội làm hư hoại sự ngay thẳng, song chẳng có ích gì cho tôi. Đức Chúa Trời có giải cứu linh hồn tôi khỏi xa xuống hầm và sự sống tôi sẽ thấy ánh sáng. Kìa, các việc ấy Đức Chúa Trời làm cho loài người hoặc 2 lần hoặc 3 lần, đặng khiến linh hồn người trở lại khỏi cái hầm, hầu cho người được ánh sáng kẻ sống chiếu vào cho. Cái hình ảnh nó dùng cho chúng ta thấy rằng khi mà một người đang đi xuống sự chết, không thể nào giải quyết được và chắc chắn chết đó, thì khi mà Chúa tuyên bố rằng có cái giá giải quyết cho người này thì mở ra cho một cái con đường sống, và bày tỏ điều đó trong sự vui mừng, trong sự sống động trở lại, trong sự ca ngợi, trong sự hưng thạnh trở lại. Và Đức Chúa Jesus Christ dùng cái chữ này để cho chúng ta thấy rằng Chúa là giá trả này. Ở trong Matthew đoạn 20 câu 28, Chúa nói điều đó: ấy vậy con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Đó là hình ảnh mà Chúa nhắc đi nhắc lại ở đây. Timôthê đoạn 2 câu 5 câu 6 cũng nhắc cho chúng ta điều đó: vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta nghe câu đó và chúng ta hiểu đây là cái con đường của sự cứu chuộc. Nhưng mà con đường cứu chuộc đó đi qua chỗ nào? Câu tiếp tục là câu số 6: Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc cho mọi người. Ấy là lời chứng đúng kỳ. Sự cứu chuộc với Chúa phải có sự giải quyết đòi hỏi của sự công nghĩa, cho nên giá đó là phải giá phải được trả. Mà như ở trong Gióp mà chúng ta thấy, cũng như trong đoạn Thi Thiên mà chúng ta đọc hôm nay, ai có thể trả cái giá này? Ai có thể trả cái giá cho một linh hồn? Đoạn Thi Thiên mà chúng ta đọc nó là giá đó đắt lắm, ai có thể trả được? Kinh Thánh nói là chỉ có một mình Chúa mới có thể trả được mà thôi. Tại sao phải trả giá này? Kinh Thánh nói là bởi vì sự công nghĩa. Chúng ta cùng dở ra trong Roma đoạn 3. Lát nữa chúng ta sẽ học thêm một tí về sự tha thứ và nói tại sao Chúa không có nói thôi tha hết, xóa hết, mọi người huề tiền. Chúa là đấng thương xót, Chúa tha hết mọi sự. Tại sao không có nói được như vậy? Thì ở đây mở đầu cho chúng ta thấy đầu tiên vấn đề là vấn đề công nghĩa. Tôi muốn nhắc lại là giá này đó không phải là giá trả để mà cứu chúng ta ra khỏi sự kèm kẹp của Satan. Một số hiểu điều đó hay là nghe dạy điều đó, đó là Chúa chết trả cái giá để mà ma quỷ buông tha chúng ta. Chúng ta không có bị ma quỷ khống chế. Vấn đề cái giá là cái giá của sự công nghĩa của Đức Chúa Trời. Sự cứu chuộc phải thích ứng với sự thánh khiết, toàn thánh, toàn thiện của Chúa và với luật pháp của Chúa. Chúng ta bắt đầu đọc đoạn 3 từ câu 21. Nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Jesus Christ, hầu cho mọi người nào tin chẳng có phân biệt chi hết. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội, cái giá đây đã làm trọn trong Đức Chúa Christ, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Giêsu. Kinh Thánh nói như thế này, khi Chúa nói là Chúa là đấng toàn thánh toàn thiện và luật pháp Chúa là luật pháp toàn thánh toàn thiện, mà bây giờ một người phạm luật Chúa, bất tuân Chúa, chống nghịch Chúa, thì như vậy Chúa còn là Đức Chúa Trời không? Chúa còn luật pháp không? Chúa còn toàn thánh toàn thiện không? Chúa còn công bình không? Giống như là mình phạm luật rồi kệ chạy rồi không có gì hết thì không còn luật pháp nữa, không còn sự công bình nữa. Ở đây Kinh Thánh nói rằng Chúa phải làm sự công bình, Chúa chứng tỏ sự công bình để mà có thể tha thứ, để mà có thể xưng nghĩa, để mà có thể cứu rỗi đó. Thì Chúa không có thể tự nhiên mà nói tha thứ, Chúa phải chứng minh cho chính Ngài và thích hợp với chính Ngài, với bản chất của Chúa là sự công bình. Cho nên Chúa trả cái giá của sự đòi hỏi, của sự thánh khiết do đó. Cho nên cái trả của cái giá huyết Chúa, khi Kinh Thánh dùng chữ huyết Chúa, nó đi vượt hơn cái chữ là sự chết của Chúa. Kinh Thánh có thể dùng cái sự chết của Chúa thì cũng được. Nhưng mà Phaolô muốn nói rất rõ, đó là sự chết của Chúa được giải thích ở trong hình ảnh của sự hy sinh hay là của sinh tế. Đó là vấn đề là sinh tế có một mục đích, có một cái hình ảnh, có một lẽ thật đằng sau đó mà được toàn vẹn hay là được thành đạt ở trong Chúa Giêsu Christ. Hebrew đoạn số 9 giúp cho chúng ta hiểu điều đó hơn. Thành ra anh chị em dỡ ra trong Hebrew đoạn số 9. Cái hình ảnh của sự dân sinh tế, tức là Đức Chúa Trời lập lên một hệ thống giúp cho chúng ta hiểu về sự đòi hỏi của sự tha tội. Và tất cả hệ thống sinh tế ở trong cựu ước của dân sự của Chúa là để chỉ cho vấn đề phải được thực hiện, đó là giá trả cho tội lỗi. Dĩ nhiên sinh tế không có trả giá nào, huyết đổ ra của sinh tế không có tha được tội. Kinh Thánh nói điều đó mà chúng ta sẽ đọc. Nhưng mà chỉ cho chúng ta tới cái giá mà Đức Chúa Jesus Christ sẽ trả. Chúng ta đọc đoạn số 9, tôi bắt đầu từ câu số 11. Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Vì nếu huyết của dê đực, bò đực cùng cho bò cái tơ mà người ta rưới lên, kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ và nên thánh thay, huống chi huyết của Đấng Christ là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tỳ tiết cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Nhân đó Ngài là đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết và đã chuộc tội, đã phạm dưới giao ước cũ, tức là luật pháp đó, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Ở đây nói ra đó là Đức Chúa Trời thi hành sự công nghĩa của Chúa ở nơi đòi hỏi giá cả. Thứ hai là Chúa thiết lập một phần thứ hai mà chúng ta cần hiểu, đó là sự chết thế. Tất cả hệ thống của sự dâng hiến hay là tế lễ ở trong cựu ước đặt ở trên căn bản là có giá của tội lỗi và có sự chết thế. Hai điều đó đem lại cho chúng ta hình ảnh của Đức Chúa Jesus Christ, đó là giá phải trả cho tội lỗi, nhưng mà giá đó chúng ta không trả được, cho nên có sự thay thế, chết thế ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Người phạm tội ở trong cựu ước, Chúa dùng hình ảnh này để giúp giải thích cho chúng ta. thì người đó biết rằng mình phạm tội. Người đó đến trước mặt Chúa thì biết rằng một người tội lỗi không thể đến trước mặt Đức Chúa Trời được, phải cần sự tha thứ. Làm thế nào để được tha thứ khi mà giá của tội là sự chết? Chỉ có chết thôi. Cho nên người đó theo sự dạy dỗ của Chúa, thì Chúa nói bây giờ có một cái sự thay thế mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Bây giờ sự thay thế đã được bày tỏ ra trong hình ảnh của sinh tế. Bây giờ một người coi cái sinh tế, tức là con bò hay là con chiên dâng lên để thế cho mình, thì người đó coi rằng đây là cái sự thay thế. Người đó đặt tay của mình trên con sinh tế đó, xưng tội mình, nói là tôi đã phạm tội với Chúa. Và bây giờ đem con sinh tế này ra, thầy tế lễ giết con sinh tế đó ra, đổ huyết ra, thì nói rằng tôi đã chết qua con sinh tế đó. Tội của tôi, đáng lẽ tôi trả, bây giờ con sinh tế đó thế cho tôi. Nó không phải là thế cho tôi, nhưng mà nó nói về một sự thay thế mà Chúa sẽ ban cho. Và sự thay thế đó là Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên khi một người tin vào sự thay thế đó thì được tha tội. Tại sao có phần này? Phần này đòi hỏi chúng ta hiểu rất rõ ràng trong vấn đề cứu rỗi. Đó là chúng ta không được cứu rỗi chỉ vì chúng ta tin lẽ đạo. Có người nói rằng ô Đức Chúa Jesus Christ tới để chỉ cho chúng ta con đường về Đức Chúa Trời. Không, Chúa không thể chỉ con đường đó, rồi Chúa nói con đường đó giờ con đi đi. Chúng ta không thể thấy con đường mà tự mình đi được. Có người nói rằng Chúa tới để mà bày tỏ ra tình yêu của Đức Chúa Trời.
Đúng vậy.
Chúa tới để mà tuyên bố về sự thương xót của Đức Chúa Trời. Thập tự giá chứng minh Đức Chúa Trời muốn tha thứ và bằng lòng tha thứ. Nhưng mà tất cả những người đó không cứu ai hết. Cho nên một người có thể hiểu tất cả những lẽ đạo, hay là rất cảm động về ơn Đức Chúa Trời, hay là rất cảm phục hình ảnh cứu chuộc hy sinh lớn của Đức Chúa Jesus Christ tại thập tự giá. Mà nếu không đứng vào chỗ được thay thế, nếu mà không nhận huyết đổ ra là huyết cho mình, giá phải trả cho mình, thì người đó Kinh Thánh nói chẳng được tha thứ. Ở đây có một vấn đề là Đức Chúa Jesus Christ chính là sự tha thứ của chúng ta. Cho nên chúng ta phải đứng ở cái chỗ đó để hiểu rằng trong tất cả sự ban cho này, giá cả phải có người trả. Mà chúng ta phải hiểu điều đó. Và chúng ta phải nhận rằng chúng ta cần Chúa để trả giá cho mình. Thập tự giá của Chúa. Nên thập tự giá này đòi hỏi chúng ta phải đứng ở trong sự đoán phạt cái giá tội lỗi, đứng ở trong sự thay thế của Đức Jesus Christ, phải có sự chết của Ngài mới có sự sống cho chúng ta. Và ở đây cho chúng ta thấy được điều đó rõ ràng ở trong Thi-rơ nhất đoạn 1 câu 18. Thứ nhất, đoạn 1 câu 18 nhắc cho chúng ta về sự quý báu của ơn ban cho của Chúa, đồng thời nhắc cho chúng ta thế nào là sự cứu chuộc cho chúng ta. Đoạn 1 câu 18 tới câu 21. Biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu của Đấng Christ, dường như huyết của chim con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em, là kẻ nhân Đức Chúa Giêsu tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại và ban sự vinh hiển cho Ngài, để nỗi đức tin và sự trong kẻ anh em được nương nhờ để Đức Chúa Trời. Tức là khi chúng ta được Chúa chuộc, được Chúa trả giá và nhận điều đó cho mình, tin nơi Chúa, thì Kinh Thánh nói chúng ta là kẻ bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ được ban cho sự chết, sự sống lại ở trong Chúa. Thứ nhất là Chúa cứu chuộc chúng ta bằng huyết báu Ngài. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là Đấng công chính. Chúng ta phải nhớ điều này, bởi vì chúng ta dễ đến với Chúa và nói rằng Chúa tha. Chúa tha, nhưng mà Chúa tha với sự đòi hỏi của sự công chính. Cho nên sự đòi hỏi của sự công chính này nhắc cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Đấng luôn luôn thi hành ý định của Chúa với sự công chính, với sự thánh khiết, với đức hạnh của chính Ngài. Chúa không đòi một người nào khác trả giá cho chúng ta được. Bởi vì như Kinh Thánh nói, không có ai trả giá cho người khác được. Đoạn Kinh Thánh hôm nay chúng ta đọc, ai sẽ trả giá? Chính Chúa trả giá đó cho chúng ta. Chính Chúa mang lấy cái gánh đó cho chúng ta. Cho nên chúng ta biết rằng mọi điều Chúa làm là làm trong sự công chính.
Thật nhiên em đem Chúa gọi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.